Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Trong bản tin sáng nay thứ ba ngày 31 tháng 5 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Hôm nay kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa 15 bước vào ngày làm việc thứ bảy.
Hỗ trợ lãi suất các khoản vay tại ngân hàng chính sách xã hội tối đa 3.000 tỷ đồng.
Công ty thoát nước Hà Nội đưa ra cảnh báo ngập một số tuyến đường khi mưa lớn kéo dài.
EU có thể đạt được lệnh cấm vận dầu mỏ của Nga. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý thính giả, hôm nay 31 tháng 5, kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15 bước vào ngày làm việc thứ 7. Trong ngày hôm nay, các đại biểu Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ. Buổi sáng, Quốc hội sẽ nghe chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ. Tiếp đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật này. Cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Buổi chiều, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi và dự án luật thực hiện dân chủ ở cơ sở.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 36 ngày 30 tháng 5 về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách Xã hội. Thời gian thực hiện hỗ trợ lãi suất là từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023 hoặc khi Ngân hàng Chính sách Xã hội thông báo kết thúc thực hiện hỗ trợ lãi suất theo quy định tùy theo thời điểm nào đến trước. Mức hỗ trợ lãi suất cho khách hàng vay vốn là 2% một năm tính trên số dư nợ vay của các khoản giải ngân được giải ngân trong thời gian thực hiện hỗ trợ lãi suất và thời gian vay được hỗ trợ lãi suất. Tổng nguồn vốn hỗ trợ lãi suất tối đa là 3.000 tỷ đồng. Đối tượng vay thuộc các chương trình tín dụng chính sách do Ngân hàng Chính sách Xã hội cho vay theo nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, văn bản ủy thác của chính quyền địa phương có lãi suất vay vốn trên 6% một năm, được Ngân hàng Chính sách Xã hội giải ngân và có phát sinh dư nợ trong thời gian thực hiện hỗ trợ lãi suất.
Tổng cục Thống kê cho biết, trong tháng 5, khách quốc tế đến Việt Nam tăng 70,6% so với tháng trước và gấp 12,8 lần so với cùng kỳ năm 2021. Tính chung 5 tháng của năm 2022, khách quốc tế đến nước ta tăng gấp 4,5 lần so với cùng kỳ năm 2021. Doanh thu du lịch lữ hành trong 5 tháng qua cũng tăng 34,7% so với cùng kỳ năm trước. Đây là kết quả của việc Việt Nam đã mở cửa hoàn toàn du lịch, các đường bay quốc tế được khôi phục trở lại và nhiều đoàn khách quốc tế đến Việt Nam tham dự SEA Games 31.
Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP, 5 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt khoảng 4,5 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 44% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng cá tra và tôm đạt khoảng 2,8 tỷ đô la Mỹ.
Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết đơn vị vừa có văn bản yêu cầu Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố tăng cường khai thác sử dụng dữ liệu hình ảnh từ camera trên hệ thống xử lý dữ liệu hình ảnh từ camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải do đơn vị này quản lý. Tuy nhiên, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng cho biết đến nay mới chỉ có khoảng 50-55% tổng số phương tiện hiện có trên hệ thống có truyền dữ liệu hàng ngày. Ngoài ra đến nay cả nước vẫn còn khoảng 50.000 xe chưa lắp camera giám sát theo quy định.
Ngày mai ngày 1 tháng 6 sẽ là thời điểm điều chỉnh giá xăng dầu trong nước theo chu kỳ 10 ngày và theo dữ liệu của Bộ Công Thương cùng với dự báo của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, giá xăng có thể tiếp tục tăng vượt mốc 31.000 đồng một lít, tức là mỗi lít xăng RON 95 sẽ tăng từ 350 đồng đến 850 đồng.
Hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ngày hôm qua vừa thống kê cho thấy số ca bệnh COVID-19 đang có dấu hiệu tăng trở lại. Cụ thể, trong ngày 30 tháng 5, cả nước ghi nhận 1.118 ca nhiễm mới, tức là tăng so với ngày trước đó 228 ca. Đáng lưu ý, tỉnh Bắc Ninh đã vượt Hà Nội khi có số ca mắc cao nhất cả nước với 265 ca mắc mới.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết từ ngày mai ngày 1 tháng 6, mưa dông mạnh sẽ quay trở lại các tỉnh miền Bắc nước ta, tập trung chủ yếu ở khu vực vùng núi Bắc Bộ là chính. Cục bộ có điểm mưa to, khu vực đồng bằng Bắc Bộ bao gồm thủ đô Hà Nội vẫn có khả năng xuất hiện mưa dông vào chiều và tối.
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội vừa đưa ra cảnh báo ngập cho một số tuyến đường tại Hà Nội khi mưa lớn kéo dài. Cảnh báo này cũng khuyến nghị người dân nên lưu ý khi lưu thông qua những khu vực này trong điều kiện trời mưa lớn và kéo dài. Đặc biệt, đợt mưa dông trong ngày hôm nay và ngày mai mùng 1 tháng 6 có thể khiến các tuyến đường sau đây ngập sâu từ 25 đến 30cm. Trấn Vũ, Đội Cấn, Liễu Giai, Ngọc Khánh, Cao Bá Quát, quận Ba Đình, Trích Giải, Âu Cơ, Thụy Khuê, quận Tây Hồ, ngã tư Phan Bội Châu, Lý Thường Kiệt, Phùng Hưng, Nguyễn Hữu Huân, Đường Thành, quận Hoàn Kiếm.
Ngoài ra, tuyến phố khác cũng có thể ngập sâu như Nguyễn Khuyến, Trường Chinh, Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Minh Khai, Thanh Đàm, Vân Hồ, quận Hai Bà Trưng, Hoa Bằng, Yên Hòa, Cầu Giấy, Xuân Thủy, Dương Đình Nghệ, Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, đường Phạm Văn Đồng, Ga Nhổn, quận Bắc Từ Liêm, hầm chui dân sinh qua đại lộ Thăng Long, quận Nam Từ Liêm, đường Nguyễn Văn Linh, cầu chui Gia Thụy, quận Long Biên, Nguyễn Xiển, Trường Chinh, Lĩnh Nam, Tân Mai, Linh Đàm, quận Hoàng Mai.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 30 tháng 5, đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu EU Josep Borrell cho rằng các nước thành viên EU vẫn đang đàm phán và có thể đạt được thỏa thuận về gói trừng phạt tiếp theo nhằm vào Nga, bao gồm cả những hạn chế đối với hoạt động nhập khẩu dầu mỏ của Nga. Theo đề xuất được các quan chức EU thảo luận tối ngày 29 tháng 5, EU muốn cấm nhập khẩu dầu mỏ của Nga qua đường biển, nhưng cho phép nhập dầu qua đường ống trên đất liền. Với đề xuất này, các quốc gia như Hungary, Slovakia và Cộng hòa Séc sẽ tiếp tục được cung ứng dầu qua đường ống từ Nga chạy qua Ukraine.
Ngoại trưởng Sri Lanka ngày 30 tháng 5 thông báo Ngân hàng Thế giới WB sẽ giải ngân khoảng 700 triệu đô la Mỹ trong vài tháng tới nhằm giúp quốc gia Nam Á này vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng hiện nay. Hiện Sri Lanka đang đàm phán với IMF về các gói cứu trợ cũng như phải thảo luận về tái cơ cấu nợ với các chủ nợ. Chính phủ nước này cho biết cần 3 đến 4 tỷ đô la Mỹ để thoát khỏi khủng hoảng hiện nay.
Lực lượng cứu hộ của Nepal ngày 30 tháng 5 đã tìm thấy 21 trong tổng số 22 thi thể nạn nhân trong vụ máy bay của hãng hàng không tư nhân Tara Air rơi ở nước này một ngày trước đó. Chiếc máy bay gần như vỡ nát hoàn toàn khi đâm vào sườn núi.
Bộ Quốc phòng Cộng hòa Sát ngày 30 tháng 5 đã công bố thêm thông tin liên quan đến vụ bạo lực giữa hai nhóm người khai thác vàng tại miền Bắc nước này một tuần trước. Trong đó cho biết đã có khoảng 100 người thiệt mạng và ít nhất 40 người bị thương. Sau vụ bạo lực, giới chức Cộng hòa Sát đã ban hành lệnh đóng cửa toàn bộ mỏ vàng tại Kuri Baugudi cho đến khi có thông báo mới. Quân đội đã được triển khai để bảo đảm an ninh trật tự tại đây.
Ít nhất một người thiệt mạng và 7 người khác bị thương, trong đó có trẻ em trong vụ nổ súng xảy ra tại một lễ hội ngoài trời gần thành phố Tulsa thuộc bang Oklahoma, Mỹ vào sáng ngày 29 tháng 5 theo giờ địa phương. Theo nhà chức trách địa phương, vụ nổ súng xảy ra tại sự kiện có khoảng 1.500 người tham gia. Một thanh niên 26 tuổi đã bị bắt giữ. Trong 5 tháng qua, hơn 17.000 người tại Mỹ đã thiệt mạng trong các vụ việc liên quan đến súng đạn, trong đó có khoảng 640 trẻ em và thanh thiếu niên.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thể thao sáng. Tại vòng chung kết U23 châu Á 2022, công nghệ VAR sẽ được áp dụng trong mọi trận đấu. Đối với nhiều cầu thủ trẻ của U23 Việt Nam, đây là lần đầu họ được trải nghiệm VAR. Trong ngày 30 tháng 5, đại diện Liên đoàn bóng đá châu Á AFC đã có buổi gặp gỡ, phổ biến những quy định chung dành cho các đội tuyển tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2022.
Isco trở thành cầu thủ thứ hai thông báo rời khỏi Real Madrid ngay sau chức vô địch Champions League. Tiền vệ Tây Ban Nha gia nhập Real Madrid từ Malaga vào mùa hè năm 2013 với giá 30 triệu euro và gắn bó với Bernabeu suốt 9 năm qua. Trước đó, lão tướng Marcelo cũng quyết định rời Bernabeu vì hết hợp đồng.
Trong khi đó, tiền vệ người Croatia Luka Modric vừa đồng ý gắn bó với Real Madrid theo bản hợp đồng gia hạn có thời hạn 1 năm. Ngôi sao 36 tuổi đã góp công lớn vào cú đúp danh hiệu là La Liga và Champions League của Real. Bởi vậy, dù đã ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp, nhưng Modric vẫn là một cái tên chất lượng trong đội hình huấn luyện viên Carlo Ancelotti.
Leeds United vừa ra giá bán tiền vệ tấn công Rafinha sau khi không thể thuyết phục ngôi sao người Brazil ở lại. Theo báo chí Anh, Leeds đã yêu cầu mức giá 40 triệu bảng dành cho Rafinha. Hiện chỉ có Barcelona là đang dành sự quan tâm cho ngôi sao 25 tuổi và nhiều khả năng đội chủ sân Nou Camp sẽ chấp nhận chi ra khoản tiền này.
Ngôi sao Romelu Lukaku được cho là đã chia tay với người đại diện Federico Pastorello sau những mâu thuẫn về tương lai. Federico Pastorello đã chủ động đưa Lukaku trở lại Chelsea hồi mùa hè năm ngoái. Tuy nhiên, quãng thời gian đáng quên của ngôi sao người Bỉ khiến anh muốn ra đi khi phiên chợ mùa hè năm nay mở cửa. Được biết, Lukaku sẽ đích thân đàm phán với đội bóng cũ Inter Milan về khả năng trở lại Serie A chơi bóng.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Thưa chị Hoàng Trang thân mến, hôm nay liệu Hà Nội có thể xuất hiện những cơn mưa như ngày 29 tháng 5 vừa qua hay không?
Cảm ơn anh Tiến Tú, thưa quý thính giả của Radio Nhân dân. Trong ngày hôm nay, những cơn mưa vừa mưa to vẫn còn duy trì khi rãnh áp thấp tiếp tục dịch chuyển xuống nước ta. Trục của nó vắt qua khu vực Trung Du Bắc Bộ. Dưới tác động của rãnh áp thấp trong ngày và đêm hôm nay, cả miền Bắc vẫn có mưa nhiều nơi. Trong đó, vùng mưa vừa mưa to không chỉ tập trung ở vùng núi mà mở rộng xuống cả khu vực Trung Du, xuống tới sát khu vực Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Bắc Giang. Với mưa lớn và dự báo còn kéo dài thì nguy cơ xảy ra tình trạng lũ quét, sụt lún ở tất cả các tỉnh vùng núi và trung du sẽ ở mức cao. Vùng đồng bằng và thủ đô Hà Nội cũng chịu tác động của rãnh áp thấp này. Trong ngày hôm nay thì mưa gián đoạn nhưng tối và đêm nay thì có mưa nhiều nơi, thậm chí cũng có khả năng xuất hiện cả mưa vừa, mưa to và dông mạnh. Mưa nhiều, thời gian nắng trong ngày ngắn làm cho nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay trên toàn miền Bắc chỉ từ 29 đến 32 độ. Rãnh áp thấp dịch chuyển xuống nước ta cũng làm thay đổi thời tiết miền Trung khi nó mang tới cho Trung Bộ những cơn mưa rào và dông về chiều và tối. Dù mưa chỉ xuất hiện ở khu vực phía Bắc của Trung Bộ là Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Vùng có điểm mưa vừa, mưa to sẽ là khu vực phía Tây của Thanh Hóa, Nghệ An, nên ở các khu vực này về chiều và đêm nay cần lưu ý tới hiện tượng ngập úng và trượt lở đất. Gió mùa Tây Nam giảm cấp, lúc này Nam Bộ và Tây Nguyên chưa mưa, trời mát mẻ. Trong ngày hôm nay, khoảng thời gian chiều và tối mưa sẽ gia tăng trở lại, tuy nhiên diện mưa và cường độ mưa có xu hướng giảm hơn. Nam Bộ vẫn có mưa nhiều nơi, vùng mưa vừa có nơi mưa to chỉ còn xảy ra ở khu vực miền Tây Nam Bộ. Với các tỉnh Tây Nguyên, mưa dông xảy ra ở mức rải rác, lượng mưa cũng không lớn từ 5 đến 15mm. Vì mưa giảm, nắng tăng nên nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên tăng lên lại mức 29 đến 32 độ, khu vực Nam Bộ là 32 đến 34 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin Thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.